Y Tiên Thiểu, chương 568, tranh giành địa bàn, 2, góc truyện audio.com. Khi đối mặt với người tu hành mạnh hơn hoặc là có nhiều lợi ích chỗ tốt hơn, người tu hành sẽ giống như những người nóng lòng cầu tài trong thế tục. Có thể không muốn sống, cũng có thể không biết xấu hổ. Hiện tại, Ngưu Duyên Tranh đã quyết định tạm thời không nếm thử trúc cơ, nhất định phải đợi đến có tài liệu thích hợp hoặc là pháp bảo mới trúc cơ. Yên tâm đi, đối với chuyện ngươi trúc cơ ta đã suy nghĩ. Tuy qua bình tĩnh nói, thật ra trong lòng đã sớm có tính toán. Nhưng, trước khi Ngưu Duyên Tranh trúc cơ Tùy Qua phải xác lập lòng trung thành của Ngưu Duyên Tranh trước, Tùy Qua cũng không muốn lãng phí tài liệu quý giá trên người một kẻ vong ơn. Nghe lời này, Ngưu Duyên Tranh mừng rỡ, lại nói. Sau này Tùy tiên sinh có gì phân phó cứ mở miệng là được, ta nhất định sẽ dốc sức làm, không chối từ. Được, đúng rồi, tình huống bên Hàn Côn thế nào rồi? Hai cha con Hàn Côn và Hàn Trình hiện giờ được bị an trí ở Sơn Trang Tống gia. Hàn Trình bởi vì thân thể rất già yếu, thời gian không còn nhiều lắm, vì vậy Hàn Côn đang suy nghĩ biện pháp kéo dài tính mạng cho con trai hắn. Nghe Tống Văn Hiên nói, Hàn Côn đang dùng tiên thiên chân khí kéo dài tính mạng cho nhi tử hắn. Lão nhân này, vì nhi tử thật đúng là không tiếc máu huyết. Ngưu Duyên Tranh nói, nhưng với tình trạng của nhi tử hắn, cho dù có tiên thiên chân khí kéo dài tính mạng, chỉ sợ cũng không sống bao lâu nữa. Đúng rồi, Hàn lão đầu cũng không phải không tiếc máu huyết, hắn là không tiếc đan dược Tùy tiên sinh cho hắn. Vì để Hàn Côn kéo dài tính mạng cho nhi tử, Tùy Qua đúng là cho Hàn Côn mấy viên tinh nguyên đan, điều này làm cho Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh đều rất hâm mộ. Ngưu lão, ngươi không nên chỉ thấy những cái lợi cực nhỏ. Tùy Qua nói, Hàn lão vì nhi tử có thể làm được như vậy, thật ra trong lòng ta rất bội phục hắn. Chỉ có điều, dùng tiên thiên chân khí kéo dài tính mạng, cũng không phải là cách, hơn nữa hiệu quả càng ngày càng kém. Ta thấy, biện pháp duy nhất chính là để cho Hàn Trình đột phá tiên thiên kỳ mới được. Đúng, Ngưu Duyên Tranh nói, chẳng qua, Hàn Trình cũng đã già nên hồ đồ, với tình trạng của hắn, làm sao có thể đột phá tiên thiên. Không có gì là không thể, Tùy Qua nói, đợi sau khi tình huống của Hàn Trình ổn định ta sẽ liên lạc với bọn hắn. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách để Hàn Trình đột phá tiên thiên kỳ. Nghe lời này, Ngưu Duyên Tranh lại là cả kinh, càng cảm thấy Tùy Qua rất bí hiểm. Được rồi, tạm thời không có chuyện khác, ngươi đi tu hành đi. Tùy Qua nói, tính toán đi tìm Sơn Hùng, hỏi thăm chuyện thuê xây nhà kính. Xây dựng nhà kính, trồng dược thảo, không chỉ có riêng Liễu Tiểu Đồng gây dựng sự nghiệp kết phường kiếm tiền đơn giản như vậy, hơn nữa quan hệ đến cả đại sự bố cục của Tùy Qua ở ngành nghề thuốc bắc, vì vậy phải nắm chặt. Mẹ kiếp, mấy địa lão gia chủ quản thổ địa lại dám không nể mặt lão tử. Trong phòng làm việc của công ty, Tùy Qua tìm thấy Sơn Hùng, hắn vừa nhìn thấy Tùy Qua liền báo oán. Xảy ra chuyện gì? Tùy Qua vốn tưởng rằng chuyện này có lẽ rất dễ dàng giải quyết, không ngờ Sơn Hùng ra tay lại không giải quyết được. Trong tay anh không phải có video bọn họ tâm sự thân mật với mấy cô gái sao, chẳng lẽ bọn họ còn không nghe lời? Vô dụng, Sơn Hùng hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ nói, chuyện này bọn họ không làm chủ được. Mảnh đất kia, nghe nói đã được nhét vào kế hoạch mới. Góc truyện audio.com, nhất thậm chí ngay cả giáo khu Phát Phong, đều ở trong kế hoạch rất có thể bị di rời. Đám khốn kiếp kia tình nguyện mạo hiểm bị xử phạt cũng không dám làm chủ cho chúng ta thuê đất thổ, sợ rằng cũng không phải lấy cớ. Thật sao, từ lúc nào giáo khu Phát Phong lại trở thành mảnh đất chạm tay có thể bỏng chứ? Tùy Qua như có điều suy nghĩ nói, nghe nói, hình như muốn làm khai phá bất động sản gì đấy. Sơn Hùng lại nói, đúng là buồn cười, giáo khu Phát Phong xây mấy ngôi biệt thự còn được, làm sao có thể làm bất động sản quy mô lớn chứ? Tùy Qua có chút buồn bực, bằng không tìm nơi khác. Sơn Hùng nói, chỉ cần không phải giáo khu Phát Phong, vùng ngoại thành thành phố Đông Giang đều có thể chuẩn bị được một mảnh. Tùy Qua lắc đầu, nếu là chuyện đã quyết định vậy thì không thể dễ dàng sửa đổi. Theo Tùy Qua, đổi nơi khác cố nhiên là đơn giản, nhưng nếu đổi nơi khác độ nồng nặc của linh khí thiên địa có đủ không? Thật vất vả, linh khí thiên địa xung quanh trụ sở đào tạo thực vật mới tăng lên, nếu như đổi nơi khác đây không phải là lại lãng phí chuẩn bị từ rất lâu sao? Sơn Hùng thấy Tùy Qua tựa hồ không thật cao hứng, hạ giọng nói. Bằng không, để tôi đi điều tra xem rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ, sau đó tôi tìm người làm cho bọn họ gà chó không yên. Làm sao, đôi tay của anh lại không an phận, lại muốn trở lại rồi. Tùy Qua nói, đi điều tra chân tướng rõ ràng rồi hãy nói. Chuyện này, không cần làm phức tạp như thế. Cho nên, Tùy Qua lấy điện thoại ra, bấm một mã số. Chuyện này phức tạp hơn Tùy Qua tưởng tượng. Cú điện thoại này của hắn, là trực tiếp gọi cho Quách Minh Phong. Hiện giờ Quách Minh Phong đã khỏi hẳn, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ đại quyền thành phố Đông Giang, cho nên Tùy Qua tin tưởng thông qua Quách Minh Phong, hắn có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Không ngờ, vấn đề này thậm chí ngay cả Quách Minh Phong cũng không cách nào giải quyết. Người muốn lấy được mảnh đất của giáo khu Phát Phong đến từ thượng tầng tỉnh Minh Hải, vì vậy cho dù là Quách Minh Phong cũng cảm thấy rất khó xử. Quách Minh Phong làm thị trưởng thành phố Đông Giang cũng rất khó kháng cự áp lực của thượng tầng. Nhưng tình huống hiện giờ lại không như vậy, Quách Minh Phong hiện tại nắm trong tay đại quyền đảng chính, ở cổ đại đó chính là chư hầu chuyên chính một phương, bất luận thượng tầng cường thế cỡ nào, vẫn phải thông qua Quách Minh Phong gật đầu mới có thể thực hiện mục đích của bọn họ. Ngược lại, nếu như Quách Minh Phong không gật đầu, phía trên dù cường thế cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi kéo Quách Minh Phong khỏi vị trí thị trường. Nhưng như vậy, chấn động cũng rất lớn. Sau khi suy nghĩ, Tùy Qua quyết định gặp mặt nói chuyện với Quách Minh Phong. Trong chuyện này, Tùy Qua không có ý định thỏa hiệp và thối lui. Buổi trưa Tùy Qua và Quách Minh Phong gặp mặt, ở tiệm cơm dự định, Tùy Qua cũng không hẹn đám người Ninh Bội cùng đi, chỉ một mình đi gặp Quách Minh Phong, bởi vì hắn chuẩn bị trực tiếp nói thẳng chuyện này với Quách Minh Phong. Thậm chí, không loại bỏ một chút áp lực và uy hiếp cho Quách Minh Phong. Sau thời gian dự định gặp mặt khoảng 10 phút Quách Minh Phong mới xuất hiện. Trên mặt Quách Minh Phong lộ ra vẻ gió xuân đắc ý. Có thể không đắc ý được sao? Cách chương.